Sùng Nghiêm, tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, thành phố Garden Grove, do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền làm viện chủ, đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản. Tham dự buổi lễ, ngoài quý vị Phật tử trong đạo tràng Sùng Nghiêm, còn có quý Phật tử quen thuộc trong cộng đồng như là nhà văn Nguyễn Thị Mắc Nâu, nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, giáo sư Cao Minh Châu, nhạc sĩ Nam Hưng, họa sĩ Chính Mung, họa sĩ Lam Thủy, các giọng ca Phương Thảo, Phương Mai, phu nhân của nhạc sĩ Tuấn Khanh và ông bà luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, cũng như một số đông đồng hương Phật tử trong vùng Orange County. Theo Ni Sư Thích Chân Diệu cho biết, hàng năm nhân ngày lễ Phật Đản, thiền viện chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ của thiền viện, nên không mời tất cả các chư tôn đức tăng ni trong vùng tham dự. Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do huynh trưởng gia đình Phật tử Tuệ Linh phụ trách. Sau lễ chào cờ Việt, Mỹ, Phật giáo Kỳ và phúc nhập từ bi quán, MC Toàn Diệu Trịnh Gia Mỹ lần lượt giới thiệu thành phần tham dự, và kế đó là phần giảng pháp của sư cô Thích Nữ Chân Thiền về ý nghĩa ngày Phật đản sinh. Xin mời quý khán thính giả theo dõi một số hình ảnh đặc biệt về lễ Phật đản Phật lịch 2559 được tổ chức tại thiền viện Sùng Nghiêm.
Sau đó thì mình sẽ nghe cái bài viết của sư chân thiền mừng Phật đản sinh, thì bài này sẽ do anh Phước và chị Thu Vân diễn đọc. Sau đó thì mình sẽ nghe một cái bài hát mừng Phật đản sinh do anh Tuấn Thanh phổ nhạc. Thế nào là lễ một chùa? Thì cái bài viết của sư chân thiền sẽ do chị Minh Hồng diễn đọc. Sau đó đó thì toàn thể đại chúng sẽ cùng làm 10 lễ tạ ơn, thì sẽ do sư chân thiền và sư chân diệu hướng dẫn, và chúng ta sẽ cùng tụng chú đại bi cũng như tam tịnh quy y hồi hướng. Sẽ bước lên từ hội trường bên này đi sang bên thiền đường bên kia. Thì cái lễ rước nến này là sau Phật văn nghệ, và chúng ta sẽ chấm dứt buổi lễ khoảng chừng 4:30, và sau đó thì thiền viện Sùng Nghiêm sẽ kính mời quý vị có một buổi
lễ sơ về ý nghĩa mừng Phật đản sinh.
Xin kính chào toàn thể quý vị hiện diện ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng hân hạnh để được đón tiếp toàn thể quý vị rất là thân thương, quá quý mến thiền viện Chủ Yên. Ngày hôm nay đúng ý nghĩa Phật đản là thương yêu. Chúng ta hội họp nhau đây một năm mới gặp nhau được một hai lần, và hôm nay là những vị nào mà đến ngày hôm nay là đúng là ý nghĩa của Phật đản. Vậy lễ Phật đản là lễ tình thương yêu và từ bi trí tuệ, phải không? Mà hôm nay là quý vị đến thật là làm Chủ Yên rất là hạnh diện và khích lệ cho thiền viện Sùng Nghiêm. Và tiện đến đây tôi cũng xin để tiếp cái bài Phật giáo Kỳ vừa rồi đúng tôi làm, nhưng mà cũng phải có cái sự tài hoa của nhạc sĩ Tuấn Khanh, là một nhạc sĩ trưởng thượng cùng thời với Lê Cao Quang, rồi dưới nhạc sĩ Phạm Duy một xíu, nhưng mà là một nhạc sĩ tuyệt vời mà tôi rất là yêu thích. Tôi cũng chỉ xin nói dừng độ 5 phút thôi, và tại vì buổi lễ còn kéo dài, mình phải làm mục đích chính là làm lễ Phật đản. Thưa quý vị, ngày đại lễ Phật đản, mục đích của ngày đại lễ Phật đản là tri ân, là nhớ ơn và noi gương Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta ngồi ở đây là hôm nay chỉ có một ngày lễ Phật đản thôi sao? Thực ra Phật đản từng giây từng phút. Quý vị biết Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết cái gì không? Ngài thị hiện đản sinh, mục đích của Đức Phật là Ngài nói như thế này: toàn thể chúng ta vô minh, cho nên có hai cái tâm, một là tâm vô minh và hai là tâm trí tuệ. Thì cái tâm vô minh với tâm trí tuệ bây giờ chúng ta làm sao đây? Ngài như vậy như thế này thì bổn phận tôi là phải nói lại những cái gì của Đức Phật thôi, chứ không phải của tôi. Thì cái tâm vô minh ấy thì lúc nào cũng si mê chấp trước đó, và cái tâm trí tuệ là tâm bát nhã,
thì cái tâm vô minh đó là cái gì quý có biết không? Hồi bé chúng ta đi học lớp tiểu học á, cô giáo dạy là ngũ giác quan. À, toàn thân thể của chúng ta là ngũ giác quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì Đức Phật gọi là cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, và trong suốt cái chân, trong chân cái thân của chúng mình thì có một cái ý căn nữa đó, thì đó là bộ óc. Thì cái bộ óc của chúng ta ở đây là lúc nào phân biệt, không yêu thì ghét, không đúng thì sai, không phải thì trái, cho nên không sinh thì sinh tử và vân vân. Thì cái tâm này đó, cái tâm vô minh này thì rất là giới hạn, thấy nghe cũng giới hạn, học hỏi cũng giới hạn. Chúng ta làm bác sĩ, chúng ta là kỹ sư, chúng ta là tất cả những cái gì ghê gớm lắm, là sai em tiếp đi ở trên mặt trăng, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn đi vào chúng ta. Cái đó là cái rất là đau thương. Thì Đức Phật bây giờ mới bảo là sao thế này, và cái tâm đó nó lại như thế này. Thưa quý vị, suốt ngày đêm nghĩ ngợi thiện ác, nhớ nhung lên đủ thứ hết trơn, và rồi thì lúc nào cũng tư lợi cho chính mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình, cho quốc gia mình. Bởi vậy cho nên mới có những chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng và đau thương để đi vào những cái chết chóc và phát tham sân si thì nổ ai ố. Đấy là cái tâm gọi là cái tâm vô mình. Rồi bây giờ Đức Phật nói làm sao? Đức Phật nói là bây giờ chúng ta phải chuyển sang gọi là cái tâm trí tuệ. Tâm trí tuệ thì vẫn là cái này, vẫn là cái ngũ giác quan như thế đó, thì có lạ không? Nhưng mà Đức Phật nói là tính thấy, tính nghe, tính nhận biết đó. Thì đó vẫn là cái ngũ giác quan đó, mình transcend, mình chuyển hóa ra thì nó là tính, tại vì Phật tính mà, cho nên nó là tính thấy, tính nghe, tính biết. Thì cái tính này thưa quý vị, nhận hết tất cả mọi sự trong vũ trụ vạn vật, biết liền và không phải phân biệt qua bộ óc nữa. Cái tâm vô minh thì lúc nào cũng qua bộ óc, còn cái tâm này thì ra ngoài bộ óc mà nhận biết hết tất cả. Ví dụ như nhận thấy một cái bông hoa lan, biết ngay là màu đỏ, hoa lan màu đỏ hay hoa lan màu trắng. Nhận thấy cô Quỳnh Giao ngồi kia, biết ngay là hôm nay cô mặc cái áo trông như là cánh tiên, nhận thấy kia. Và nhận thấy cái người bên cạnh của cô Quỳnh Giao đó là nhạc sĩ Chí Mông, lát sẽ làm cho chúng ta. Đấy, thì nhận thấy là ông bà là sư Nguyễn Hồng Nhật đến trễ và đến sau, cho nên không ai giới thiệu rồi, nhưng mà anh không nghe thì giờ em giới thiệu lại. Nó có ông bà luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, cũng gần như là gia đình của Thiền viện Sùng Liên, rất thương yêu lắm, cho nên đến trễ tại vì không có chỗ đậu xe, cũng vẫn là lỗi của Thiền viện Sùng Liên đó. Sau đây em trả lại, em có làm đề nhá. Thì mới đầu của chúng ta ngũ giác quan là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và cái cảm xúc là thân. Thì bây giờ Đức Phật bảo phải chuyển sang răng sen răng tính thấy, tính nghe, tính nếm, tính ngửi và vân vân. Nó là cái tính, thì những cái tính đó thưa quý vị, nó là một tính thôi, vừa nhìn thấy là nhận nhận biết cái gì rồi. Chứ còn cái tâm vô minh của mình á, thì nhìn nhưng mà không biết là nhìn cái gì, thấy mà không thấy là cái gì. Cái bộ óc nó phải bảo ủa, đây là chị Tuấn Khanh và anh Tuấn Khanh này, đây là cô Trân Như này, đây là cô Trân Diệu này, đây là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận này. Thì đó là qua bộ óc nó mới nhận biết, chứ còn thấy mà không biết là thấy cái gì. Đấy là cái ngũ giác quan của mình thì phải có cái óc phân biệt. Còn sang Phật tánh á, là cái tính á, gọi là Phật tính cơ mà, cho nên người nhìn mà cái là thấy này không phải phân biệt. Và thưa quý vị, cái tính này thì nó vô tướng, cho nên nó ẩn mật trong từng người chúng ta, trong tất cả vũ trụ vạn vật, từ con kiến, từ bông hoa. Và nó vô tướng đó, vô tướng nên ẩn mật, phi diệu, linh thương mà có trong chúng ta. Thế mới ghê đấy. Nhưng nó lại phi diệu hiện tướng, quý vị ơi, để tâm trí, để mà hữu dụng cho đời. Vì có cái thân này cho nên anh luật sư Nguyễn Hồng Nhuận mới đi ra tòa cãi cho bao nhiêu người đó, những nỗi oan hay phải hay trái đó. Nếu mà chỉ có cái vô tướng không, Phật tính không, Phật tính là phải có tính không rời tướng, thân không rời tâm, thì mới là thân tâm bất nhã. Thì Đức Phật nói quá dễ rồi phải không? Wow. Sáu căn mình chuyển sang tính Phật là Phật tâm của mình đó. Thì cái tâm này á, nó ẩn mật phi diệu,
linh thiêng trong chúng ta mà chúng ta không biết, chúng ta cứ đi lễ cái này, đi lễ cái kia, đi lễ cái nọ, mà trong chúng ta có cái vô tướng đó như cái gớm chứ. Đó. Nhưng mà cái vô tướng này không bao giờ rời hữu tướng. Cho nên Phật Pháp không rời thế gian Pháp là thế đó. Đức Phật nói mà chứ không phải vô chân thiền nó. Thì khi mà Đức Phật giác ngộ, tất cả đệ tử mới hỏi, thưa Ngài, bây giờ con gọi Ngài là cái gì, tên gì? Ngài bảo, gọi ta là Giác. Cái thực ra ta không có tên. Giác là Giác, là đi trở về. Tất cả ngũ giác quan nó trở về thập tính thôi, thì gọi là tính Giác, và đồng thời là Phật tính, hay chúng ta còn gọi là Phật tâm. Thì tất cả chúng ta đều có Phật tâm hết, mà chúng ta quên, chúng ta chỉ ôm chặt lấy cái tâm cô lên thôi. Lúc nào cũng hơn thua, lúc nào cũng ghen ghét, lúc nào cũng đúng sai, lúc nào cũng danh vọng tiền tài ái dục, rồi thì mình tạo những cái vô minh ích kỷ nào kia để mình tạo nghiệp để đi vào sinh tử luân hồi. Đó, thì Đức Phật dạy chúng mình chỉ bây giờ chúng mình chỉ trong xem nó sáng thôi, dễ quá mà. Thì nó thế này đây, quý vị biết sao không? Như hôm nay nha, chúng ta mừng lễ Phật đản sinh, đây là mình nói ý nghĩa của Phật đản sinh đấy. Thì không phải riêng hôm nay mà tất cả evolution cuộc đời mình tính ra là mình tham chẳng hạn, thì là Phật tính của mình là cái ẩn mật trong ta, cái đó nó vô tướng. Cái vô tướng thì đâu có tham sân si, đâu có giận dữ. Hay là mình tính là mình nói xấu ai này, mình tính mắng ai này, mình tính ghen ghét với ai, mình tính tranh đua với ai, mình tính giận dữ với ai, mình tính tham lam cái gì đó. Mình có cái trận ẩn mật vô tướng mà Đức Phật đã dạy rồi, là tính thấy, tính biết, tính nghe là Phật tâm của mình. Thì mình chuyển hóa ngay là, wait a minute, mình có cái tính thấy, tính biết, và cái tính đó vô tướng. Cái vô tướng đó thì đâu có tham đâu, cái vô tướng đó đâu có giận dữ đâu. Vô tướng đó là automatic thương yêu, từ bi, hỷ xả. Thì chúng ta từng giây từng phút là Phật đản sinh, chứ không phải là chỉ có ngày hôm nay mới Phật đản sinh. Trong từng quý vị đều có Phật tính. Tất cả cái ngũ giác quan đó và cái ý căn ở trong là cái bộ óc nó thu về một tính là Phật tâm. Cái đó nó vô tướng và nó sạch vô cùng. Quý vị ngủ ai đi khẽ một cái là ai nói đằng sau mình đã nghe rồi đấy, là tính nghe. Mình thấy là mình thấy vũ trụ vạn vật, thấy hết tất cả mọi thứ, đâu có cái gì con kiến không hoàn không lọt ra phải tính thấy, phải không quý vị? Có cái gì ra ngoài tính thấy thì gọi là hóa là không thấy nhá, mình thấy hết tất cả mọi thứ. Thì đấy, cái đó là Phật tâm. Nghe đó là nghe được vạn vạn âm thanh, nghe tiếng chuông khác với tiếng mõ, nghe tiếng máy bay khác với tiếng người, nghe tiếng tàu khác với tiếng Việt Nam, mình biết hết trơn. Wow, tuyệt vời quá. Đấy là tính thấy, tính nghe và tính nhận biết là Phật tâm của chúng ta. Nhưng mà cái tính đó lại không rời cái thân này, thì mới là thân tâm bất nhạc. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta, đấy là ý nghĩa của Phật đản sinh, và đấy là ý nghĩa của tấm Phật. Chứ không phải là chúng mình lấy cái đau đất mình đòi lên đầu Phật. Phật là một cái vị thanh tịnh tuyệt vời, từ bi hỷ xả, ghê gớm lắm rồi, mà mình là cái người ô nhiễm, tham sân si, chỉ nợ ai ố, mà mình lại tắm cho Phật lắm. Tắm Phật là sao? 30 cái ác vô hết, trở về với cái Phật tâm mà tôi nói là tính thay cái nghe tôi biết. Tính tham sân si, chỉ nợ ai ố, tranh giành, ghen ghét, đua nhen, nọ kia thương hết. Đấy là tắm Phật. Hóa ra là sao? Hóa ra mình tắm mình. Chứ không phải là mình tắm ông Phật kia. Đó, thì đấy là tôi chỉ mang cái message của Đức Thích Ca Mâu Ni, đấng tử phụ Thích Ca Mâu Ni ngày hôm nay. Chúng ta tại đây và chúng ta cũng làm tính như mắng ai một cái, mình có cái tính thần vật vi diệu linh thiêng trong ta. Ta biết hết tất cả, ta nghe hết tất cả mọi thứ. Đấy là Phật tính của chúng ta. Thì cái Phật tính đó không bao giờ vụ rời vũ trụ vạn vật trong từng người chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Để chuẩn bị cho lễ dân hương, xin mời anh Dũng và anh Tân phát kinh.
Cầu xin chúng tâm thành chúng con. Cũng không phải là một câu chuyện thần thoại mà là sự thật 100% ngay nơi chúng ta đang hiện sống.
Đức Phật hay còn gọi một cách khác là Phật tính, là gương thanh tịnh sáng ngời, là kho tạng kinh sâu rộng vô biên, là trí tuệ việt siêu, là tình thương yêu chân thật và tuyệt đối, và cũng là lòng từ bi bình đẳng bao trùm toàn vũ trụ và vạn vật. Ngài đã làm cho đất chuyển trời rung, làm muôn loài chúng sinh chúng ta phải ngỡ ngàng chuyển tốt, vô cùng xúc động, vô cùng hạnh phúc, biết ơn và biết ơn.
Thật là cảm động và rất sung sướng khi chúng ta đang bơi lội trong biển vô minh, đang bàng hoàng và hãi hùng trong sinh tử, thì mỗi người chúng ta đều được một chiếc phao, một món quà vô giá, đó chính là kinh sách, là đường lối khai ngộ của đấng cha lành, để bơi ngược dòng bão tố của cuộc đời mà trở về ngôi nhà tự tính vốn sẵn có của mình. Đây chính là nhà, ngôi nhà trống rỗng, nhiệm màu tính không. Tính không này là tính giác, là chân không diệu diệu. Nó chưa hề rời chúng ta cùng vũ trụ vạn vật bao giờ. Vì lời Đức Phật dạy, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng y chỉ như vậy. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là sắc chính thì không, chính là không, không chính là sắc.
Nên trong góc độ của những ai đã giác ngộ, đã thấm nhuần sắc và không một cách rốt ráo, thì sẽ nhận ra rằng trong cái thế giới hiện hữu này không hề có khổ đau, không hề có sinh tử, mà chỉ toàn là sự an lạc diệm bầu, toàn là chân không diệu hữu thiết thực ngay trước mắt.
Vì là ngôi nhà diệu hữu tiếng không, nên nó cùng khắp không gian thời gian. Khi đã cùng khắp không gian như vậy thì dĩ nhiên không có khứ, không có lai, nghĩa là đi lạc, nên không có luân hồi. Và khi đã cùng khắp thời gian thì không có giá đoạn bởi sinh diệt, do đó mà không có sinh tử.
Cũng bởi cái tính không diệu hữu nhiệm màu như thế, nên không có chỗ nào trói buộc nó được, vì vậy mà giải thoát. Và khi đã giải thoát là đã trở về nhà, nói một cách khác là đã giác ngộ, tức là nhận ra cái bản lai diện mục của mình. Như vậy thì giác ngộ có khác gì Phật đản sinh đâu.
Chúng ta mừng đản sinh Đức Phật ngày hôm nay, rồi một ngày nào đó nương theo giáo pháp của Đức Phật mà noi gương Ngài để tu hành cho đến giác ngộ, là tự động giải thoát được sinh tử. Giác ngộ là trực nhận ra Phật tính của mình. Cái giây phút giác ngộ ấy là giây phút mình đản sinh Đức Phật, mà cũng chính là mình đản sinh của chúng ta.
Lúc ấy thì cha con đã đoàn tụ, sống đã nhập nước, ân đã trả, nghĩa đã đền, đã ra ngoài khổ đau và sinh tử, cũng là trọn bề chữ hiếu, và đây mới chính là lễ mừng Phật đản sinh đúng nghĩa. Xin hết, xin cảm ơn.
Đản sinh ngày tri ân kỷ niệm, đấng đại bi trí tuệ vô biên, hướng dạy em vượt mê về giác. Giác sâu thôi, ơn Phật em đền. Thật nghĩa thâm sâu, thật bản sinh, là nhận ra mình hết điêu linh, là Phật ngay đây, Phật bản sinh. Xin mời toàn thể đại chúng lắng tâm thanh tịnh để nghe, và để một lúc nào đó nhận ra mình là ai.
Con vũ trụ nhiệm màu biến điều muôn loài chung, chân tâm đáng yêu chưa từng đi, làm sao có đến nắng rực này siêu biển biết siêu.
Mừng Phật ra đời, Phật Thích Ca, Phật vẫn ở đây với chúng ta, không trước không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu, Phật đản sinh, là nhận ra mình nên điều linh, vượt vòng già buộc nhiều ba cõi, là thật ngay đây Phật đản.
Amen.
Buổi tổ chức đại lễ Phật đản tại thiền viện Sùng Nghiêm hoàn mãn, ai nấy hân hoan ra về, mang theo những lời tâm huyết dặn dò của ni sư viện chủ. Không chỉ có một ngày Đức Phật đản sinh, mà từng giây, từng phút Đức Phật vẫn đản sinh. Chúng ta cần chịu khó tu học để xóa tan cái màn vô minh che lấp. Chừng nào gỡ được cái màn vô minh đi, con người mới thật sự giác ngộ. Và giây phút giác ngộ là giây phút mừng đản sinh Đức Phật đúng nghĩa nhất, mà đó cũng chính là giây phút đản sinh của mỗi người chúng ta.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to cho tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vườn vẫn
thường là.